Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều mùng 6 tháng 8 năm 2014. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ 12, và hôm nay là ngày thứ 6 của khóa tu. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Theo dự báo thời tiết, tối nay có thể mưa. Cho nên quý vị sau khi nghe pháp thoại xong, nếu không có làm gì thì nhớ đóng cửa ở nhà. Có bao nhớ hồi nhỏ ở Việt Nam á, lâu lâu một tuần lễ là bị cúp điện mấy ngày. Mà mỗi lần mà cúp điện á, là mình phải ăn cơm sớm. Chẳng những vậy á, mà mình không có được đi đâu, tại vì sợ đi lạc. Mà muốn đi đâu á là phải lấy trái mù u á, quết ra, quết rồi dắt ở trong mấy cái cây để làm cái đuốc. Mà nhờ cúp điện á, cho nên mấy chú hay là quý sư cô quý thầy ở chùa thuộc kinh, nhất là kinh Vu Lan. Có bà nhớ hồi nhỏ ở chùa á, mấy cái chùa mỗi hay đi tụng kinh mỗi tối á, thể hôm nào mà cúp điện á, là tụng Vu Lan, không cần đợi rằm tháng 7, không cần phải đợi tới tháng 7 mới tụng Vu Lan, mà cứ hễ chiều một tuần lễ là ít nhất cũng tụng Vu Lan 3 ngày. Tại vì kinh Vu Lan được tổ Tuệ Đăng ngày dịch sang cái văn vần mà quý vị thường tụng á, thì cái kinh đó mà nếu mà ai tụng một tháng trời mà tụng mỗi ngày thì nhất định sẽ thuộc kinh. Mà Pháp Hòa thấy bây giờ những cái lời lẽ trong kinh đó, nó đi vào trong cuộc sống của mình hàng ngày vậy đó. Ví dụ như là cái bản kinh báo hiếu phụ mẫu á, mình đã hỏi bây giờ con làm cái này được không, thì ông thầy nói cũng được, tính sao có lợi thì làm. Quý vị nhớ câu đó không? Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Cho nên nếu mình để ý, mình thấy những cái danh từ trong Phật giáo đi vào trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Cho nên đó là Pháp Hòa nhờ Pháp Hòa thuộc kinh Vu Lan là vậy đó. Thuộc kinh Vu Lan, thuộc báo hiếu phụ mẫu là nhờ mỗi chiều mình tụng. Cho thưa đại chúng, nếu mà mình có cái nhìn nó rộng á, thì mình bất cứ hoàn cảnh nào mà nhiều khi cái hoàn cảnh nó khó, nó lại làm cho mình giỏi. Hồi Việt Nam mình nghèo, không có tiền photocopy kinh. Mà ở trong miền Nam á, là có cái lệ là hễ bất cứ thời kinh nào tụng xong phải tụng bài sám theo cái tuần tự của một thời kinh, là lãnh lễ, xong khai chuông mỏ tụng tán lư hương, xong tụng chú đại bi, xong tụng khai kinh kệ, xong bắt đầu mới vô cái bài kinh chánh mình tụng. Tụng xong tụng Bát Nhã, tụng chú Vãng Sanh, tụng bài tán Phật A Di Đà, rồi niệm Phật, niệm tứ thánh, xong rồi phải có một bài sám. Và nó tùy theo hoàn cảnh, ví dụ hãy cầu siêu thì có sám cầu siêu, cầu an có sám cầu an, tùy theo mỗi hoàn cảnh mà sám. Mà sám nghĩa là gì? Tức là một bài văn mà viết theo một cái thể vần điệu, mà trong cái bài văn đó, một là chứa giáo lý, hai là chứa điển tích, lấy điển tích làm cái đạo lý cho để mà chứng minh cho mình. Mà phần nhiều là giáo lý rất nhiều, và chư tổ đã chuyển cái đó, nhà Phật gọi là dĩ văn tải đạo. Dĩ văn tức là lấy văn chương để mà chở đạo lý trong đó. Tại vì thường thường á, mình nói người ta ít nghe, nhưng mà nhờ người ta thích ngâm thơ, thích đọc những bài vè, hay là thậm chí bây giờ mình bắt chước Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương lấy âm nhạc để làm gì? Để truyền bá. Mình biểu người ta thôi đừng có sinh sự, người ta đâu có nghe, Nhưng mà lấy cái bài đó, lấy cái ý nghĩa đừng có sinh sự chuyển trong một cái bài hát. Rồi người ta thường hay nói tôi đâu có làm gì nó đâu, tự động tới nó chửi tôi à. Mình nói giống như mình hiền vậy đó. Cho nên người ta đem cái đạo lý đó ta nói cho mình nghe. Bởi tôi sinh sự nên sự tình mới sinh. Ở đời đâu có gì tự nhiên đâu á. Bây giờ muốn nhà mình không có sinh sự thì phải nói khác. Nếu không sinh sự, sự nào có sinh. Nhớ luôn chánh niệm để đừng sự sinh nơi ai. Nhớ lấy câu này thực tập hàng ngày và luôn chánh kiến chánh tư duy. Giáo lý trong đó đó, bát chánh đạo. Dựng tâm chánh định để lòng an vui thoát dòng sự sinh. Cái đó gọi là dĩ nhạc tại đạo. Mình lấy âm nhạc để mình chuyên trở đạo lý. Rồi lấy văn chương, lấy thi phú. Cho nên sám là vậy. Sám là người ta lấy những cái điển tích hay là lấy những hình ảnh của trời, trăng, mây, nước để người ta làm. Thậm chí lấy cái sự duyên sinh của cỏ cây. Thí dụ cái bài sám báo hiếu cha mẹ, trong đó có câu: nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Lấy duyên sinh của cỏ cây, của suối nguồn, rồi lấy trời, lấy mây. Ví dụ như là mây, mình thấy cái hình ảnh nó tụ, phải không? Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, mây nó tụ lại nhìn như con này con kia vậy đó. Có một buổi chiều ăn cơm xong đi ra khỏi trai đường thì nhìn bên bầu trời bên trái thì có hai đám mây. Nếu mà mình nhìn, mình có cái sức tưởng tượng giàu đó, giàu có đó, là mình thấy hai con liền, một con rồng, một con lân. Bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa. Ta muốn nói với mình khuyên đừng trách lẫn trời già. Tại vì đa số cái gì cũng đổ trong trời hết. Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Một cái thiện ác gieo nhân, quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Thì những cái bài sám đó chở đạo lý, lấy điển tích, lấy hình ảnh để biểu tượng. Thì ở trong miền Nam là có cái lễ tụng, cái thể tụng xong bài kinh là phải có sám. Tụng kinh Di Đà thì phải tụng sám Di Đà. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Nhưng mà trong Nam tụng phải tụng như mình bây giờ là tụng đơn giản đâu. Hãy một bài sám là tụng là hai cánh một mỏ. Bon bon khóc mà hồi nhỏ và rầu tụng cái đó, tụng kiểu đó mà tụng mấy bài sám dài lắm. Chẳng hạn như tụng cái bài tống tán. Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, mình tụng nhanh là cũng mất cả 5-7 phút, cả 10 phút. Mà tụng cái kiểu mà bon bon cốc thì biết chừng nào mới rồi. Mà tụng vậy. Nhưng mà nhờ cái nghèo, mình không có tiền copy, thì tập hợp lại mỗi đứa chép, chép kinh. Nhưng mà nhờ chép đó Pháp Hòa bây giờ Pháp mới nghĩ rằng khi mình chép á, chữ nghĩa nó đi vào trong trong tâm tư của mình. Cho nên mình muốn chép kinh á, phải chép kinh bằng tiếng Việt. Không có mắc mớ gì phải đi kiếm kinh Tây Tạng để chép. Mới gọi là có phước, mới gọi là ta tiếng lưng. Nó lưng ở cái chỗ là chúng ta hiểu nó, ứng dụng được nó là lưng. Còn bây giờ đi mua những cái cuốn kinh tiếng Phạn, tiếng Tây Tạng, ngồi để hết giờ này qua giờ kia đồ, đồ xong rồi em trình cho Phật, đâu có gì đâu, mình không có thấm gì hết trơn á. Cái mục đích chép kinh là mượn cái thời gian đó để cho chữ nghĩa nó đi vào trong tâm tư của mình. Có những người á, người ta chép cả một bản văn thủy sáng, nhưng mà nhờ chép như vậy xong rồi người ta hiểu biết rất nhiều điều trong kinh. Cho nên chép kinh là một pháp tu, chép kinh là một cái thiền định. Ở bên Trung Quốc hay là bên Đại Hàn hay bên Nhật Bản có những ngôi chùa, Đài Loan cũng có, người ta tổ chức một cái phòng trong cái chùa rộng đó, người ta xây ra một cái phòng, người ta đặt cái phòng đó là tả kinh viện, chép kinh. Mình muốn vô trong đó mình ngồi chép, mỗi người sẽ có một cái bàn nhỏ nhỏ ngồi dưới đất, giống như một thư sinh ngày xưa đi học vậy đó. Trên đó có một bức hình Quan Âm, một bình trầm, một sấp giấy, một quyển kinh và mực viết cho mình. Đến đó lễ Phật xong rồi ngồi xuống thắp một nén trầm lên, rồi ngồi đó chép kinh. Không ai mà gọi là hối hả mình hết. Chép xong rồi thì mình cuốn cái cuốn kinh đó lại, mình cúng dường hoặc là mình đem về, tùy mà. Cho nên nếu muốn chép kinh thì phải chép những cái bài kinh mà mình đọc được, mình hiểu được. Và mình từng có nghĩ rằng mình tụng kinh phải tụng tiếng Phạn mới linh. Mấy chục năm nay mình không có Phạn gì hết trơn, mình toàn là âm lại của Tàu không à. Người Tàu âm từ Phạn là sai thân rồi. Rồi mình người Việt lấy Tàu phiên âm nữa, mình sai chút nữa. Vậy mà tụng vẫn linh chứ thường. Thí dụ như hồi xưa mình tụng cái bài chú Thánh Vô Lượng Thọ Đà La Ni đó. Rồi xưa là âm là Án Nại Mô Bô Cót Mò Ti O Lai Mì Thang Tô Mì Ti Chim Chìm Thang Điệp Tô Lai Tòa Gia. Mà sáng nào ổng thuộc chú đó là không được ăn cháo. Bây giờ người ta âm kiểu khác, Án Nại Ma Ba Cát Ngọ Đế A Ba Ra Mật Đạp A U Rị A Nạp Mò, đó không phải âm vậy, âm đúng cái âm của người ta. Án Nại Mô Bô Cót Mò Ti O Lai Mì Thang Tô Mì Ti. Mì Ti chứ phải Mì Ti. Và không phải nhớ cái câu cuối là người Tàu họ âm là Ta Bà Hào Có Bò Hò, thì mình cũng đọc là Có Bò Hò, rồi sau này mình đọc là Tô Bò Kho. Thưa đại chúng, là mình nếu mình có một cái nhìn rộng thì mình sẽ thấy rằng ở bất cứ một hoàn cảnh nào, trời mưa tu cũng được, trời nắng tu cũng được. Trời nắng mình không đi thiền hành được thì mình ở trong nhà mình niệm Phật. Trời mưa mình không ra đường được thì cái người bán dù họ có lợi. Người bán nắng, người trời nắng thì người bán dép lợi, tại nóng quá ta phải mua dép. Có cái bà già có hai người con, một người bán dù, một người bán giày. Mà thế nào trời, bữa nào trời mưa thì bà ngồi bà khóc, tại sao khóc, nó tội nghiệp cho thằng bán giày bán ế. Rồi bữa nào mà trời nắng bà ngồi bà khóc, nó tội nghiệp cho thằng bán dù. Cho bà già rốt cuộc có hai người con, một đứa bán dù, một đứa bán giày, mà bà cứ thương cảm cho hai đứa con, mà rốt cuộc ngày nào bà cũng khóc. Thì câu chuyện đó người ta muốn nói với mình, sao mình không nghĩ là cái ngày mưa thì đứa dù nó có lợi, rồi bữa khác thì đứa kia có lợi, chứ coi như là mình muốn lúc nào có lợi mà mình lại quên. Ở đời chỉ có một chứ không thể hai. Hễ mà muốn tăng cái này là nhất định phải chặt cái khác, gọi là tăng trưởng, phải không? Mình muốn tu thì nhất định phải bỏ đời mới tu được. Mình muốn tăng trưởng được cái hiểu biết, mình muốn thuộc kinh mà mình không có chịu thanh lọc cái tâm của mình thì rất là khó. Muốn học kinh mà không chịu học kinh, mà cứ nghiêu ngao hát nhạc không, làm sao? Cho nên hồi trưa Pháp Hòa có thưa với đại chúng là cái duyên á, ở một cái môi trường thanh tịnh. Cho nên cái nhà báo ở Westlock đây đến đây phỏng vấn Pháp Hòa, khi mà họ lúc mình vừa dựng tượng lên, họ nói tại họ hỏi là tại sao mình phải chọn ở đây để làm một cái trung tâm tu tập. Thì trước đó anh có nói với Pháp Hòa một câu là có phải Phật giáo là mọi thứ do tâm không? Pháp Hòa nói đúng, nhưng mà tâm á, nó cũng cần trợ duyên của bên ngoài, của cảnh. Cho nên mình tu thân tu tâm, không chỉ nói một bề tu tâm mà quên những cái khác. Thử bây giờ nói đại chúng, quý vị đến đây tu là tu nha, nhất định là không ăn uống không gì hết. Thế nào rần rần đổi vé, tu phải ăn, mà ăn ít cũng không chịu nữa. 5:30 cho ăn rồi bắt nhịn cho tới khuya đi ngủ cồn cào. Cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Có nhiều người còn phủ nữa, trong phòng là bánh tây nè, cereal nè, rồi mấy cái cây snack bar rồi trong vali. Đi tu áo quần thiện phần chứ đồ ăn vặt chắc cũng phần, để phòng ngừa chữa bệnh. Cái đó không sao, tại vì mình biết là lấy thuốc ăn, món ăn như thuốc để trị bệnh khô gầy. Nhưng mà khi chúng ta dùng thì chúng ta không khởi tâm là mình dùng cái này để giúp cho cái sức khỏe của mình, chứ không vì khởi cái sự ngon dở. Cho nên mình học về tứ đại thiên vương thì mình thấy rằng bốn vị đứng bốn góc cũng giống như hướng dẫn cho mình đi. Quý vị thấy mỗi ngày quý vị đi là nhất định phải có một hướng để đi, đúng không? Không hướng đi vào chánh điện thì hướng về phòng, không hướng về phòng thì hướng bếp, hướng nào cũng được. Nhưng mà nhớ là hướng nào cũng phải có thiên vương bảo hộ cho mình, phải có quản mục, phải gì nữa, phải có tăng trưởng, phải trì bất, và cuối cùng là chúng ta phải đa văn. Bát phương đa văn thiên vương. Đa văn có nghĩa là mình học rộng nghe nhiều. Ở trong hàng đệ tử của Phật có một vị thầy rất giỏi, và chúng ta gọi là ngài, chúng ta thường nhắc đến ngài là ngài A Nan Đa Văn. Không có từ sự học hỏi. Tại vì nếu mà mình muốn học thì phải hỏi. Nhờ có hỏi cho nên mình mới mở mang, mình mới biết được. Học mà không hỏi là làm sao? Cho nên quý thầy thỉnh thoảng cho đại chúng vấn đáp. Có vấn thì mới đáp. Học thì phải hỏi. Chứ mình muốn tu mà mình không có chịu học thì bây giờ mình không phải học để lấy bằng cấp, học để khoe khoang. Mà cái chữ học, tu học đó mà, muốn tu thì phải học, và học để làm cho cái tu mình nó càng rõ ràng. Cho nên đại chúng đừng có nghĩ rằng á, chỉ cần biết một danh từ A Di Đà Phật cái đủ rồi, không cần đọc kinh gì, không cần học gì khác. Không phải đâu. Mình học pháp, nhưng mình phải có pháp tu. Pháp học, pháp hành rõ ràng. Pháp học là mình phải thường xuyên học hỏi. Rồi khi mình học hỏi rồi, mình chọn cho mình một cách tu, nhưng mà bên cạnh đó mình vẫn nghiên cứu học hỏi. Quý vị thấy chư vị hòa thượng, chư vị tôn đức của chúng ta, quý ngài giảng kinh thuyết pháp, mà chỉ dụ như chỉ có bộ kinh Pháp Hoa mà mấy chục thầy, hàng trăm vị thầy giảng. Tại sao? Vì mỗi thầy tâm đắc kinh Pháp Hoa một cách, qua cái nhìn của quý ngài. Và có vị thì đứng trên cái phương diện nào để nói kinh Pháp Hoa, có vị đứng trên phương diện thiền, có vị đứng trên phương diện duy thức, vân vân. Ngay cả Bát Nhã Tâm Kinh, giảng Bát Nhã Tâm Kinh mà giảng như là một người học giả, thì người ta nghiên cứu đủ thứ hết để trình bày, để hầu đáp ứng cho những người có tâm nghiên cứu Bát Nhã Tâm Kinh như một học giả. Nhưng mà chúng ta ở đây không phải là một học giả để đi thuyết trình, mà cái chúng ta đang cần là một hành giả. Hành giả tức là cái người mà ứng dụng những cái gì mình học. Tại sao mình học rộng nghe nhiều? Để làm cho mọi người, người ta cũng, mình nhờ cái biết đó mình truyền đạt cho mọi người, để người ta cũng cùng nghe, cùng học giống mình, để người ta phát triển. Quý vị thấy thế giới ai phát minh được cái gì là người ta cống hiến. Và ngày nay thế giới mà được văn minh, được tiến bộ là nhờ những cống hiến của mọi người, chứ không phải của một người. Cũng giống như là mình xây một cái, xây cái bảo đài Quan Âm. Thật sự thưa đại chúng là khi Pháp Hòa làm, cái đầu Pháp Hòa nó nghĩ rất là đơn giản. Chỉ cần thỉnh Phật về cái để trên đất vậy cái xong. Pháp Hòa nghĩ đơn giản đến mức như vậy. Khi Pháp Hòa về, Pháp Hòa nói cho mấy chú Phật tử nghe, mấy chú nói đâu có được. Tại vì sức nặng như vậy, chiều cao như vậy, thầy phải làm cho đàng hoàng. Cái Pháp Hòa nói thôi vậy mấy chú lo hết. Rồi là khi mà công trình bắt đầu thực hiện là chú Thanh Hải, tức là chú Khải, chú phải bắt tay vào việc. Chú lo cái công việc gọi là tìm kỹ sư, vẽ cái bản vẽ cho đó, để mà thực hiện cho đúng như phép tắc, xin giấy phép đàng hoàng. Rồi khi mà bảo đài làm xong thì về bây giờ, như bây giờ quý vị thấy đang rát đèn rồi đó. Đó là một nhóm Phật tử ở cách đây 8 tiếng ở Regina, chùa Hải Đức mà Pháp Hòa hay đi giảng ở đó. Chùa Hải Đức ở Regina, mấy anh em Phật tử đang mang đèn, mang đồ lên để mà ráp, để mà cúng dường cho hai cái ngày lễ sắp tới. Vậy thì quý vị thấy không, rõ ràng đời sống của chúng ta cần rất nhiều những sự cống hiến. Một khóa tu như thế này dù không có đông, đối với mình là nó kinh khủng thôi. Là vì mình cơ sở còn sơ sài, nhân sự không có, mọi người không có biết gì nhiều hết. Nhưng mà chúng ta làm xong rồi, mỗi người một tay, mỗi người một tay. Quý vị làm bất cứ cái gì cũng vậy. Cho nên chúng ta phải có cái tâm, phải có cái tâm muốn cống hiến, phụng sự. Chiều hôm qua có một Phật tử đi ra, thấy Pháp Hòa cái là hữu nói: trời ơi, bây giờ con thấy tu cực thiệt đó thầy. Pháp Hòa nói: không, tu không có cực. Người nào muốn dấn thân phụng sự mới cực. Còn nếu mà mình nắm có tu rồi, mình ngọn chỗ mình tu đâu có cực. Nếu mà cực là cực với cái gì? Cực là mình phải điều phục cái phiền não, cái chúng sanh tâm của mình. Cho cái người mà muốn làm việc rồi thì đâu phải dễ. Đâu có việc gì mà mình muốn cái là được đâu. Mình phải làm. Nếu mà quý vị đến đây 2007-2008 thì quý vị sẽ không thấy cái thiền đường bây giờ mình hay ra vào, cái nhà bếp mà mình hay ra vào, đó là cái chuồng bò. Cái đó là cái chỗ để người, cái người farm ngày xưa người ta dắt bò vô đó, người ta lấy sữa. Mà lúc mua cái đó là cái nhà nó khủng khiếp lắm, nó dơ khủng khiếp lắm. Đó, cái khu này là hoang vắng. Rồi cái khúc mé bên kia là cả một cái rừng mục, cây mục nhiều lắm. Rồi mỗi năm ở đây là một mùa đông như vậy là dài 6 tháng, từ tháng 11 kéo dài cho đến tháng 4, tháng 5. Mà ở trên này mà tháng 5 mà muốn tổ chức lễ Phật đản cũng chưa được. Tại vì đất mới vừa tan tuyết, cho nên giống như một trận mưa vừa xong, đất nó mềm lắm, xe vào là rất là sình. Cho nên muốn làm được cái gì cũng phải chờ những ngày nắng. Ở đây quý vị thấy hôm trước mình một trận mưa không? Rồi là đất nó rất là sình lại. rất là khó làm. Chứ không phải làm cái gì mà chúng ta làm mà có thể dễ được. Đa văn ở trong kinh nói có 10 cái lợi ích. Tức là nếu chúng ta chịu khó siêng năng học hỏi, sanh ra 10 cái lợi ích. Một á, là chúng ta biết được những cái nghiệp nhân tạo cho mình phiền não. Đại chúng nghĩ là phiền não là khi nào ai chọc mình giận kêu phiền não. Không phải. Đúng rồi, nhưng mà chưa có phải là chỉ bao nhiêu đó. Cái tâm mình hồi xưa thì mình chưa biết thương, mình chưa có bị dính mắc một người nào á, mình bình an không? Bình an. Mà ví dụ bây giờ mình lỡ mình thương một người nào đó, mình dính mắc một người nào đó, là cái tâm đó là cái tâm mà mình sanh cái tình ái với người đó cũng là tâm phiền não. Bởi vì cái tâm mình bây giờ nó không còn bình thường nữa, nó không còn bình an nữa. Mình đi ra đi vào, mình trông ngóng cái người đó, mình cứ lâu lâu mình dở cái phone, mình nói sao xin số phone mà không thấy phone. Rồi mình nhờ người khác phone cho mình, có cái số phone của mình có phải bị sai không? Mình nhắn, rồi nhiều khi mình gửi một cái mail cho người đó, rồi là một ngày mình check mấy lần vậy đó. Mình coi cái người đó có trả lời cho mình không? Đâu có ai chọc mình giận đâu, nhưng mà cái tâm mình bây giờ nó bồn chồn, nó không còn bình thường nữa, thì đều là phiền não hết. Không hẳn là ai chọc mình giận. Cho nên cái chữ mà khi chúng ta có học thì chúng ta biết tất cả đều có cái nhân gì để làm cho mình sanh phiền não. Cái thứ hai là gì? Biết sự thanh tịnh để trợ giúp cho Bồ Đề. Biết tìm những cái gì đó thanh tịnh để trợ duyên cho cái tâm Bồ Đề của mình. Ví dụ như bây giờ mình không muốn nói chuyện thị phi, tại vì mình muốn biết là trong 10 ngày này cái tâm mình phải tịnh. Trời ơi, ngoài đời mình thị phi nhiều quá rồi, bây giờ vô đây 10 ngày mình muốn còn thị phi nữa sao? Thì mình phải đi tìm những cái gì đó để đừng có thị phi. Thậm chí mà nếu cần thiết cho mình đi lễ Phật, tới mệt cái về cái mình ngủ, cái mình không có phải còn thức, mà còn thức là ta còn nóng. Cho nên mình phải biết tìm cho mình cái sự thanh tịnh để trợ duyên cho tâm Bồ Đề của mình. Cái thứ ba là xa lìa cái nghi hoặc. Tức là mình xa lìa những cái nghi ngờ. Chúng ta thường có những cái nghi, nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi mình, nghi người, vân vân. Thay vì mình đổi cái nghi thành cái tính, tin mình, tin người, nhân, tin quả, tin sự, tin lý, 6 cách tin. Thứ tư là được chánh tri kiến. Bây giờ cái thấy biết của mình bây giờ nó có cái sự chân chánh. Ví dụ như mình mang một cái dĩa trái cây mình cúng Phật, mình để bất cứ ở đâu cũng Phật cũng chứng biết cho mình gì đó là biểu tượng. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái dĩa của mình phải để ngay giữa Phật mới thấy. Giống như là mình đem thức ăn lên mình cúng linh đó, cúng các bàn thờ vong, đem một dĩa không chịu, phải đem cho nhiều. Hỏi sao vậy? Nhiều vong có ít ăn cho đủ. Rồi cho dù bây giờ mình làm 5 mâm, 10 mâm cũng không đủ. Có cái cô đó cũng mang cái hình má cô gửi lên chùa. Và ở chùa Trúc Lâm là mình không có cái điều lệ gì khi ai gửi hình đó đó. Không có nói giá nhiêu, nhưng mà phải theo luật là thứ tự. Người nào tới trước thì cứ gắn đều lên vậy. Cô đứng cô nhìn cô nói thầy cho ông xuống đem mát ông xuống dưới này được không? Cô hỏi sao vậy, hình của người ta bao nhiêu năm nay thờ đây cô dời đi rồi sao? Cô nói má còn đau chân. Tại vì đau chân rồi sợ để lên cao, cho nên là để thấp thấp giống như bây giờ. Cô tôi đau chân, có cái giường nào ở dưới không? Tôi không có leo lên trên được. Thích ngủ trong phòng nhưng mà leo không được. Đòi ngủ, đòi ngồi dưới này. Rồi xong một con khác, một người khác cũng lên nữa. Cúng xong hết trơn rồi. Cái chú này chú đi xuống, chú xin dĩa cơm nữa, có bà tưởng chú ăn. Đưa dĩa cơm cái chú lên, chú cúng riêng cho ba chú. Có bà hỏi, ủa sao hồi nãy không cúng hôm nay? Tại vì ba con hiền lắm. Con nghĩ hồi nãy tâm nói chắc ba con dành không lợi ai. Giờ giờ con lại cúng đi. Mà cái cúng dâu còn đỡ là quý vị gặp Phật kìa. Mà khổ nhất là Đức Quan Âm. Bởi Ngài hay cứu khổ là vậy. Tượng đứng người ta cũng không chịu, tượng ngồi người ta cũng không chịu. Có cái bữa đó qua đến cái chùa đó thì cái tượng Đức Quan Âm mà theo cái dáng tự tại rất là đẹp, tức là Ngài ngồi á, hai cánh tay của Ngài đan lại thì cái tay áo của Ngài nó phủ che đi. Có cái thầy đó tới thì nói thầy này, thầy coi chùa con thờ tượng Quan Âm này được không thầy? Hỏi đẹp chứ sao không được. Con nghe người ta nói thờ tượng này khổ lắm á. Bởi sao thầy nói vậy? Nó tại vì Quan Âm thờ mà không thấy cái tay. Bởi vì người ta quan niệm là tượng là phải có tay chân đầy đủ. Quan tự nhiên giờ có cái tượng, có cái là gì không mà tự nhiên hai cánh tay đang luồn ở trong hai cái áo vậy, tượng khổ. Nên tượng này tay chân tứ chi thiếu. Tức mình không có cái chánh tri kiến. Quý vị thấy trên chùa tượng mà có một ớt nguyên một cái tủ ở dưới là lớn nhỏ ngồi đứng gì đầy đủ hết, là tại vì người ta cứ quan niệm thấp cây nhang không được cao hơn tượng Phật. Thấp cây nhang mà cao hơn tượng Phật là tội, cho nên mua nhang về bẻ làm hai hết. Nói thầy cho tôi trả bà nhỏ lại. Tôi xuống lầu tôi kiếm bà lớn. Phong bà mới nói trên đời nó cũng khó, cũng ngộ nha, thường thường người ta bỏ bà lớn kiếm bà nhỏ. Có mình cái ông nào đặc biệt. Tại người ta nói á, tại vì cái nhà lớn quá sao bà độ. Quan niệm vậy. Thờ Quan Âm mà cầm bình nước á, là phải cầm đứng chứ cầm trút cũng không được nữa. Bởi vì họ quan niệm nước là tiền, mà tiền mà trút hết rồi lấy gì ăn. Cho nên phải kiếm cái Quan Âm để cái hồ lô đứng lên. Rồi á, Đức Quan Âm mà ngồi xếp bằng họ cũng không chịu nữa. Họ biểu là một chân co lên, chân duỗi xuống, hỏi chi vậy? Ready to go. Quý vị biết chịu ready to go, tức là sẵn sàng để chạy á. Bởi vì nếu mà mình có khổ, mình nói Quan Bồ Tát cứu con, Ngài duỗi hai chân Ngài ra, cũng mất là phút. Mà lỡ mà ngồi lâu mà tê chân là phải sao bớt nữa sao? Cho nên phải một cái chân ngựa lên, một cái chân duỗi xuống trong tư thế sẵn sàng để chạy. Cho nên Ngài yên với mình. Mình muốn kiểu nào là mình tạc cái tượng ngài ra kiểu đó, cái mình bằng lòng. Cũng giống như mà một cô công chúa mà cô bị cướp bắt rồi cô nhốt cô ở trong cái nhà tù đó, rồi cô la lên, cô nói các ngươi có biết ta là một công chúa không, ta ăn cao lương mỹ vị, ta nằm giường cao rộng lớn không, vàng vòng ta đeo đầy người, cô la vậy cái em cướp nó đem cái giường đẹp vô để trong đó, rồi nó cho cô ăn ngon, nó cho cô mặc sang, cái cô yên lòng ở trong đó luôn. Miễn sao có mấy cái đó là theo ý mình nè, mà mãi ở trong tù mình. Mà thường thường là mình ở trong cái vòng vô minh. Cái chữ vô minh không có nghĩa là mắng mỏ gì mình, nó có cái nghĩa là khi chúng ta không thấy rõ được cái chân chánh, cái sáng suốt, thì nó dẫn chúng ta thôi. Cho nên tu á, là mình bị cái vô minh, thì bây giờ mình phải chuyển thế, chuyển cách, tức là từ vô minh đưa nó ra mình, thì mình mới gọi là người từ tối ra sáng. Còn không là mình từ tối đi vào tối, mình tối mù, tối mịt, tối mò, tối ôn ngoài đời rồi. Mình vô đạo mình tối tiếp, mình tối theo kiểu đạo, tối với cái chuyện vậy đó. Mình phải có một đôi đũa riêng để ăn chay, phải có một cái chén riêng, chảo riêng, nồi riêng, thớt riêng, mà không có bộ răng riêng. Mới ngày hôm qua nhai xương rồi nói cha xương mình hầm mềm nghe. Cái gì cũng sắm riêng mà tại sao không sắm bộ răng riêng? Nhai tàu hủ với rau, tàu hủ nhai thịt, rồi phải sống hai cái bao tử. Rồi chúng rồi đó. Người to là chúng lớn. Hoặc được chánh tri kiến, xa lìa cái phi đạo là cái lợi thứ năm. Phi đạo tức là cái đạo không phải, không có đúng. Mà ở đời bây giờ người ta rất là dễ đưa mình tới cái phi đạo, tại vì mình thích những cái mờ mờ ảo ảo, phù phiếm một chút vậy mình khoái lắm. Mình thì lúc nào cũng muốn cái thường, nhưng mà đi lòng thì muốn cái thường vậy, mà cứ đi tìm cái phi thường để bất thường để sống. Thứ sáu là an trụ chánh lộ, tức là ở yên trong cái con đường chân chánh của mình. Cho thôi bây giờ quý vị đó đã biết niệm Phật Di Đà rồi, hay là đã biết ăn chay, biết tụng kinh, nghe pháp, cứ giữ cái mức độ bình thường đó tu đi, không có lạc đâu hết trơn. Giống như Pháp Hòa nè, rất là dở đi đường, không có biết coi địa chỉ, là hễ dẫn Pháp Hòa đi đường nào rồi là chỉ con đường đó đi thôi. Lỡ dẫn Pháp Hòa qua đường khác rồi, lá còn cũng kiếm trở về cái đó mà đi lại, chứ còn không biết quẹo cua gì hết trơn hết. Đi vậy đi cho nó bảo đảm. Thầy viện chủ hỏi đi tới đó đi làm sao, có bà nói thầy quẹo chỗ đó có cái nhà nó bán cái đó, có cái tiệm này, thầy nói là bữa nào nó dẹp cái đó rồi đi đâu. Chỉ đường chỉ vậy đó, cứ đi tới cây xăng quẹo trái, đi gặp bản xốp quẹo phải, ví dụ vậy đó. Cái thứ bảy là mở cửa cam lồ. Cam lộ tức là chất xương ngọt, mà một khi mình nghe pháp mà thấm lòng rồi thì mình nghe tất cả như những giọt cam lộ của mình. Và thưa đại chúng, nếu mà mình phát tâm mình nghe pháp á, thì mình sẽ không bao giờ mình trách phiền cái vị giảng sư. Tại vì mình đi tìm pháp, chứ mình không đi tìm những cái bắt lỗi, những cái ngôn ngữ ở trong đó. Mà mình hay dùng cái từ là mình không có đi tìm sâu ở trong lá. Và vì cái chính của mình là nghe pháp. Có vài ví dụ như là một vị thầy lên giảng cho mình, thì người ta chỉ cho mình cái cách tu làm sao, người ta ví dụ những cái sự thật, mình coi chừng mình bị những cái phiền não kia nó. Mình nghe pháp á là giống như mình đi tìm những cái giọt cam lộ để nó phù hợp, nó giúp cho sự tu của mình. Nghe xong thời pháp, thầy giảng trúng cái bệnh của mình, mà thiệt sự thầy cũng cố tình, thầy tới thầy giảng trong đầu. Ví dụ nè, ví dụ bây giờ đại chúng ngồi đây là 600 người, pháp hòa có biết quý vị á thì biết cũng chừng vài chục thôi, tại phần lớn mà cũng đâu biết ai là ai, từ đâu đến và hàng ngày cuộc sống quý vị ra sao. Có thể pháp hòa hay tất cả quý thầy cô lên, những vị giáo thọ của pháp môn này, các quý ngài lên giảng là nói theo cái pháp để chúng ta tu. Nhưng mà chúng ta nghe xong buổi trưa rồi, trúng nghe bệnh mình rồi, buổi chiều nằm phòng ngủ không nghe được. Tại vì hồi trưa thầy đó thầy mắng tôi, thầy chửi tôi, thầy dỗ tôi. Mà hồi xưa là tôi thần tượng thầy đó dữ lắm. Bởi vì thần quá, bây giờ thầy đứng thần tượng, kêu thần tượng. Nhưng mà đâu có như vậy, thì khi mình giận như vậy á thì sẽ xác định cho mình hiểu rằng lâu nay mình không có nghe pháp. Mình nghe theo cái cảm tình, mình biết thầy đó vậy, 1, 2, 3, 4, mình nghe thôi chứ mình không thật sự nghe pháp. Cho nên cái cửa cam lồ của mình nó không mở ra. Nếu mình mà nghe pháp thật sự thì cái tâm tư mình nó mở ra, và từng giọt mình nghe như cam lồ. Cũng giống như người ta nghe kinh, có nhiều người ta chưa biết nghe kinh, người ta nghĩ kinh là nghe tụng tinh có vẻ như là đám chết, chứ người ta sợ nghe kinh lắm. Người có nhiều người ta sợ nghe tiếng chuông tiếng mõ lắm. Mà có những người chưa bao giờ nghe niệm Phật, mà do vô tình đi tới nhà hoàng dự cái đám tang của một người bạn, mà người ta mở cái máy hỏi việc. Bây giờ mình là Phật tử đó nha, mình mới nói cái câu là nhất tăng đáo nhất Phật lai. Một vị thầy mà đến nhà mình đó là một vị Phật đến nhà. Chứ còn người thế gian là ta thấy thầy tới nhà ta sợ lắm, tại vì người ta quan niệm thầy chùa mà đến nhà là có đánh chết. Cho nên nếu mình nghe pháp mà mình thật sự mình cầu pháp thì mình mới nghe pháp được. Có cái tâm cầu pháp mới nghe pháp được, còn không có tâm cầu pháp thì không nghe pháp được. Nghe xong phiền buồn lắm, tại vì có những cái người ta nói đúng mình không. Thì vậy thì xưa nay mình không có phải là thật tâm cầu pháp. Cho nên nghe tới đâu cái cửa tâm mình nó đóng lại. Người ta nghe đi mở mang, còn mình nghe mình đóng lại, tại vì cái vị đó nói không đúng cái ý của mình. Xưa nay mình nghĩ có nó sai, mà vị nào nói đúng là mình không thích. Mình nghĩ là mình nói, tại vì mình nghĩ rằng cha mẹ ông bà mình hay là cái gì đó mình đã từng nghe cái này đúng, bây giờ ai nói ngược lại. Có bà nói ví dụ như mình cúng cơm cho người mất á, người nào mà cúng mà trước 49 ngày đó là mình cúng ở giữa đôi đũa, hai bên hai chiếc. Rồi hỏi tại sao mình cúng hai bên hai chiếc, mới giải thích là tại vì cái người mới chết đi đâu cũng có người kèm, cho nên hai chiếc đũa là cúng hai cái ông kèm. mà nếu để một đôi đũa ổng ăn ao quá ổng nói người thân mình đi về, cho nên để một chiếc cho ổng ăn cho chậm. Rồi có quà mới làm như người ta không biết ăn bóc vậy. Cái đó mình nghĩ, mình nghĩ ăn chiếc nó chậm, nhưng mà mình quên là ngoài đôi đũa nó còn cái nĩa, ngoài cái nĩa nó còn cái muỗng, mà thậm chí gấp qua bóc ăn cũng hao lắm. Cho nên cũng không nhất thiết là phải một đôi đũa giữa hai chiếc hai bên, mà cúng linh cũng không nhất thiết đủ ba chén, có thì tốt, không có một chén cũng được. Người mới đầu mới chết không cho cúng những cái gì thuộc có hàng dây, dưa leo không được cúng tại nó có dây nó leo, đậu đũa không được cúng, đậu que không được cúng, bún mì bún tàu không được cúng, cái gì mà có dây nhợ là không cúng. Thôi mà phải tại sao nó, tại nó quấn mình không được đi. Trời ơi, mì mà luộc lên cầm bước cái nó cũng đứt nữa chứ là phải là quấn. Những cái hình thức đó nó đều là sai với cái trì kiến, chánh trì kiến. Mình an trụ trong cái chánh đạo, mở cửa căn rồi. Thứ tám, cái lợi ích thứ tám của người học hỏi là gì? Đó là gần Phật Bồ Đề. Mình chữ Bồ Đề nghĩa là giác. Mình nghe xong rồi mình mở lòng, mình giác ngộ nhiều lắm. Ai trong chúng ta đó cũng có một cái cội Bồ Đề. Vì mình bước mình đi chùa đó, cái giây phút đầu tiên mà mình phát khởi cái tâm đó, là cái tâm Bồ Đề mình nó mạnh lắm. Thì phải ráng làm sao nuôi dưỡng cái tâm Bồ Đề đó. Hình như là sáng thầy Tịnh Mãn có giảng đó, tâm Bồ Đề là tâm giác ngộ. Ai cũng có cái tâm đó. Nhưng mà ăn thua mình biết tưới nó không? Mình tu làm sao rồi, giờ bồ cũng phân nửa mà bàn đề thì hơi nhiều. Cho nên cũng cặp bồ để bàn đề kêu Bồ Đề. Rồi vô mình kiếm Phật nói chuyện này chuyện kia, thành nữ ra chuyện bàn đề là nói theo thế gian, còn bàn là bàn chuyện gì đâu, chứ không phải bàn chuyện Phật Pháp. Cho nên mình ráng làm sao mình học hỏi thì mình tưới tẩm. Thứ chín là làm ánh sáng cho chúng sanh. Nếu mình là một cái người có tu tập, có học hỏi, thì mình sẽ làm một cái điểm tựa, một cái ánh sáng cho chúng sanh. Giống như Đức Phật. Cho nên hồi xưa thời của Phật á, người ta tu người ta chứng nhiều lắm. Vì vậy mà chúng ta cái thời Phật gọi là thời chánh pháp. Tại vì cái thời đó thiền định kiên cố. Sau 500 năm thì pháp bắt đầu lai, chúng ta gọi là tượng pháp. Tượng pháp là cái gì kiên cố? Chùa tháp kiên cố. Chùa chiền nhiều lắm. Cái thời Phật gọi là thiền định kiên cố. Thời mà giảm xuống thì gọi là tháp viện kiên cố. Nhưng mà thời của mình thì gì kiên cố? Đấu tranh kiên cố. Ba thời kỳ: thiền định kiên cố, tháp viện kiên cố và đấu tranh kiên cố. Trời ơi, bây giờ mình đấu tranh đủ thứ hết. Mình mất quyền lợi một chút rồi mình phải đấu tranh. Và có nhiều khi mình đấu tranh những rất nhỏ, rất nhỏ, mà lúc nào mình cũng lại lớn không. Nam mô đại hạnh, đại từ, đại bi, đại nguyện, mình đọc danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm mấy chữ đại luôn, đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn quảng đại luôn, cảm bạch đi quán Thế Âm Bồ Tát. Cái thứ 10 là chẳng sợ ác nào. Nếu mình đã thật sự là cái người có học rộng, biết nhiều, nhưng mà có và xin nói lại là cái chữ học rộng, biết nhiều theo Phật Pháp không có nghĩa là chúng ta trao dồi một số kiến thức để đi khoe khoang, mà để làm cho cái tu và học chúng ta được trọn vẹn. Thì bây giờ cái vị Thiên Vương ở phương Bắc, Ngài đứng ở đâu? Ngài đứng ở bên đây này, tay phải phía Bắc này. Cái tay Ngài cầm một cây dù gọi là bảo tán, tay trái của Ngài cầm cái tháp. Cái bảo tán là tượng trưng cho cái phước đức của Đa Văn, có khả năng chế ngự, chế phục và bảo hộ. Thí dụ như cái trời mưa mình cầm dù cũng được, trời nắng mình cầm dù cũng được. Cho nên những lúc nắng mưa là hai cái biểu lộ cho hai cái thời tiết, và cũng tượng trưng cho những cái sự gọi là buồn vui của đời. Mình có cái dù mình che bảo tán. Còn nếu như á, mình khi mình che được cái đó rồi á, thì cái sự đa văn phước đức của mình nó vững chãi như cái hình biểu lộ là cái tháp. Ở trong nhà Phật á, tháp là tượng trưng cho Đức Phật. Đức Phật có năm cái biểu lượng tượng: đi, một cây bồ đề, tháp. Rồi khi mà chúng ta thấy được hình ảnh của Ngài, xá lợi của Ngài, năm cái đó là biểu lộ cho Đức Phật. Ví dụ bây giờ mình sống ở cái thời không có Phật thì có năm thứ để biểu tượng cho Phật tháp vẫn còn, đó là tháp, cây bồ đề, xá lợi Phật, y của Phật và hình ảnh tượng Phật đó. Cho nên vị Thiên Vương phía Bắc cầm cái lọng, cái dù. Mình mà có hiểu biết thì cái đó nó che chở cho mình rất nhiều, vì mình không bị cuốn lôi theo những cái bình thường. Hôm nay chúng ta là cái buổi nói chuyện cuối cùng của Hòa Hoàng trong khóa tu này. Mình nói bốn vị Thiên Vương: Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, Nam Phương cái gì Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, và Bắc Phương Đa Văn Thiên Vương. Muốn bảo vệ một đất nước gọi là Trì Quốc, chúng ta phải học rộng nghe nhiều để tăng trưởng, phải không? Một hạt học rộng để tăng trưởng, để chúng ta bảo hộ thành trì vô tận. Nếu cái nhìn không tăng trưởng, cái nghe không tăng trưởng, cho nên chữ tăng trưởng là nó đi nghe tăng trưởng, thấy tăng trưởng. Thì chúng ta có thể bảo hộ được. Đó là cái ý mà mình để tứ đại Thiên Vương. Thiên Vương là những vị tướng trời, vua trời, có thể bảo hộ cho chúng sanh. Cho nên bây giờ lại chúng để ý, quý vị cũng có nhiều Thiên Vương đi theo lắm. Cái ban khe ban hành đường của mình đó, đăng ký thì 5 người, mà 5 người chưa chắc là đủ để phục vụ cho 600 người. Vậy mà bữa nào cũng còn có 2 người. Nhưng mà cũng hay lắm, ở đâu cái xuất hiện thiên vương hết trơn. Nhiều khi cái nhóm mình nhìn lại còn có 2, nhưng mà lát ở sau mà tăng trưởng quá chừng 5-7 vị thiên vương có mặt. Mỗi người giúp cho mình có cái lòng mình che. Tôi hiểu ý như vậy. Cho nên nếu mà mình nhìn á, mình học tứ đại thiên vương không phải chỉ để thờ phụng, để các ngài bảo hộ gì, nhưng mà để mình học và để nhắc nhở mình. Và nhớ một điều, nếu mình muốn làm thiên vương thì nhất định trên người mình phải mặc áo giáp. Áo giáp của mình là giáp nhẫn nhục, giáp nhu hòa, giáp từ bi. Nếu sống trong đời mà thiếu nhu hòa, thiếu nhẫn nhục, thiếu tình thương thì khó mà có thể đến với chúng sanh. Cho nên nhà Phật khi dùng mấy cái ấn, Đức Phật, các tượng Phật khi dùng mấy cái ấn, ví dụ như Đức Phật để một bàn tay ở trên lòng bàn chân như vậy, và một bàn tay ngài thả xuống là ấn địa xúc, tức là tiếp xúc với đất. Rồi ngài bắt cái tay ngài để trước ngực như là chuyển pháp luân ấn. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng phải có cái ấn. Thay vì mình muốn nói chuyện với bạn mình mà cái người kia nói mà hơi lố, rồi cái mình đưa tay của mình bấm rồi đó, cái mình ấn vô người đó một cái để giữ người đó đừng nói nữa. Thường thường mình có cái ấn mọi mắt ở đây, mắt ở dưới mình ngồi gần bạn mình, là bạn mình hơi hớ cái gì cái mình đưa cái tay của mình nhéo người đó một cái, mình ấn người đó một cái để là cái người đó tự biết rồi. Thì bây giờ mình phải mắc cái ấn khác nữa. Cái ấn đó cũng không sao, đôi khi mình cũng phải ấn cái đó để cho người ta xì tớp. Nhưng mà mình phải có một cái ấn nữa là để làm gì? Để chúng ta biết rằng không có cái nơi nào, nếu chúng ta có hạnh phúc thì thử quốc độ, tha quốc độ, vô lượng quốc độ. Cái bài cúng vô hồn á, khi mà cái vị sám chủ thầy cả sắp sửa ưng vải cái gạo muối vào lời phục nguyện, thì trong đó có một câu thử quốc độ là quốc độ này, quốc độ khác, vô lượng vô số quốc độ. Thử quốc độ, tha quốc độ, vô lượng vô số quốc độ, thì quốc độ nào cũng có an lạc. Cho nên Đức Phật đưa bàn tay xuống chạm ngay cái đất. Chạm đất là để nói rằng mình phải an trụ trong cái giây phút này. Ngồi đây nó thấy lúc lát biết nó có sẵn đèn á, cũng mong thầy kết thúc sớm để về phòng. Nhưng mày ngó ra ngoài gió quá biết nó có bay mình không ha. Về đi đâu? Ra thì sợ gió, mà ngồi trong này thì sợ đèn. Mà thôi kệ đè đi cho có mà nghe pháp. Ví dụ vậy đó. Cho nên thưa đại chúng á, tất cả những hình ảnh của Phật giáo vì chúng ta bày biện trên bàn thờ, nó đều là phương tiện quyền xảo, hay là nói một cách khác là phương tiện thiện xảo. Để làm gì? Lấy hình ảnh chở đạo lý, lấy văn chương chở đạo lý, lấy âm nhạc chở đạo lý, hầu mang cái đạo lý đến cho tất cả chúng ta qua nhiều cái cách. Bởi vì chúng sanh nhiều bệnh thì Phật Pháp phải nhiều phương thuốc. Chúng sanh đa bệnh, Phật Pháp đa phương. Mỗi người mình một bệnh, cũng giống như bây giờ quý vị đến thăm những viện dưỡng lão, thì quý vị đến cái phòng ăn thì không một vị người lớn tuổi nào ngồi trong đó mà ăn giống nhau, rất hiếm. Đa phần là ăn khác hết. Người thì phải cử bắp cải, người thì phải nấu mềm, người thì phải tán nhừ, người không ăn cái này, người không ăn cái kia. Trong một cái khóa tu con nít á, là Pháp Hòa phải làm cái giấy cho nó điền là nó cử món gì, nó bị allergy với món gì, để mình nấu cho nó ăn không có bị. Ví dụ đứa nào mà cử đậu phộng thì món nào có đậu phộng phải ghi tờ giấy là món này có đậu phộng. Có người nào mà cử ăn tất cả các loại ngũ cốc thì mình phải làm sao không có cái những cái món đó trong đó. Thì quý vị thấy mình tổ được cho ta ăn nhưng mà phải cho ta đúng cái nhu cầu ta thì mới tốt. Thì bây giờ cũng thế, mình độ chúng sanh thì mình phải đem những cái nhu cầu của chúng sanh. Chúng sanh thích nhạc thì bây giờ mình cũng hát nhạc, nhưng mà hát trong cái nào. Hôm rồi Pháp Hòa có nói xin Hòa Thượng chứng minh cho chúng con được hát, tại vì trong cái bản giới nói là không được đờn ca sướng hát, và chúng con thực hiện được phân nửa là không có đờn, chỉ có ca hát thôi, không có đờn. Cho nên quý vị nhìn tứ đại thiên vương và phương nào mình đi cũng đều có sự an lạc. Ở quốc độ nào hôm nay ở quốc độ này không an, trong về quốc độ kia cũng không an. An vui nơi này, an khắp mọi nơi. Đó là cái điều Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng. Hôm nay mình nói đầy đủ về bốn vị thiên vương, tại vì xưa nay mình ít nghe. Rồi người ta mới lấy tứ đại thiên vương đó, người ta tổ chức thành những cái đặt tên cho những tài tử để mà nói lên cái gì, nói về những người đó giỏi, những người đó hay, những người đó nổi tiếng, những người đó thế này thế kia. Nhưng mà thiên vương của mình đặc biệt có toàn là làm việc cho chúng sanh không à, chứ không có nghĩ gì cho mình hết á. Cho quý vị để ý nha, những vị thần á, những vị thần, những vị kim cang rồi đó, toàn là người để ý, toàn là phò trợ Bồ Tát không à. Đó, ví dụ như quý vị nhìn trước đài Quan Âm có 8 vị kim cang đứng ở chân, cái đó gọi là bát vị kim cang. Rồi quý vị đọc cái Lăng Nghiêm buổi sáng, đọc bài tựa Lăng Nghiêm thì trong đó có những vị kim cang mập tích trình sơn trì sử biến hư không nhớ. Những vị thần kim cang, những vị thần mập tích là ẩn danh đó. Người thì trì sử tức là cầm chài, trình sơn là ôm núi, đứng khắp hư không. Cái chài thì nó nhỏ xíu so với cái núi này nó là bao nhiêu, nhưng mà trong thế giới này, trong mỗi một quốc độ chúng ta sống phải có những người trình sơn trì sử. Có những người ta làm việc lớn như nấu ăn cho mình 500-700 người ăn, nhưng mà có người ta làm việc rất nhỏ, ngồi lượm từng cái chai nước, đi đổ từng miếng rác, thí dụ vậy. Cho nên quý vị thấy mà những người đó là ai? Toàn là kim cang mật tích. Mật tích là ẩn danh, tức là ta không muốn tên tuổi người ta lộ diện. Cho nên có vài dạng ở trong chùa, ai mà vô chùa mà ghi tên cúng dường mà không muốn ghi tên á, đừng có để người ta vô danh, phải để người ta ẩn danh. Danh ai cũng có, sao gọi là vô? Có danh mà không vướng danh thì phải ẩn, đây gọi là ẩn danh, gọi là trân trọng, chứ không có gọi vô danh. Đa phần là thấy người ta cứ ghi vô danh, vô danh, không có vô danh. Nó làm chuyện đàng hoàng mà sao vô danh được? Nhưng mà ta học hạnh của kim cang mật tích, người ta kình sơn mà vẫn mật tích, còn mình trì sử mà muốn lên cao, dù cầm chài hay bưng núi cũng đều là kim cang mật tích. Mà với cái quảng một con mắt nhìn rộng của mình là mình thấy các vị đó khắp hư không hết á, khắp hư không hết á. 5 giờ sáng mình nghe, mình ngủ thẳng vợ giấc là không có để đồng hồ đâu, có một cái đồng hồ sống cứ đúng giờ là gọi. Có anh Phật tử là nói công nhận không biết ai tỉnh chuông đúng y luôn á. Nhưng mà quý vị nằm trong phòng, quý vị chỉ nghe tiếng chuông mà quý vị đâu biết có người đổ chuông. Mình cứ ngủ thả giang, nhưng mà có người làm một cái công việc
vì mình mà báo mình thức. Mình đang mê ngủ, người đó vì mình tỉnh mình dậy. Tại vì mình là những người biết đi mà chẳng biết về, biết thôn mà cứ dựa kề bảy hang. Hồi xưa có cái bài sám vậy đó: biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Trước ta cũng ở thế gian, cũng mê, cũng mệt, cũng đàn thật hư. Rồi cái thì đúng giờ cái ăn xong đi ngắm trời, ngắm đất, chẳng để ý giờ giấc dạ, cái gọi chuông báo đi nghe pháp. Như vậy quý vị thấy không? Rồi nè, 5 giờ sáng ngủ dậy cái đánh răng xuống miệng xong đó là đến ngay trước cửa chùa bấm miếng nước sôi cái có kề pha. Mà đâu có biết là 4 giờ sáng có người làm cái việc đó. Nhưng mà ta làm xong rồi ta chẳng có dán cái hình, ta nói I am here. Ta là những người kinh sơn kỳ sự. Nếu đại chúng có cái quản mục, có cái tư duy của Đa Văn thì mình sẽ thấy rằng các vị Bồ Tát Kim Cang Mật Tích Thần đó khắp hư không này hết, người ta vì mình mà người ta làm việc cho mình. Cho nên các vị thần tướng là không có nghỉ ngơi, không có vị nào thấy apply lên Phật xin holiday hết, làm việc miệt mài. Mình phải học cái hạnh của quý ngài. Cho nên khi mình lễ Phật, lễ chư vị đó là để học cái hạnh. Vị nào có hạnh gì mình phải học cái hạnh đó. Cái lúc mà tạ cái tượng bát vị Kim Cang thì nó có hai cái mẫu. Mẫu thì các vị ở trần, nhưng mà lúc mà mình làm mình cũng quên để ý, nhưng mà ông tạc xong mà áo giáp hết. Nhưng mà khi mình qua mình thấy cái mẫu kia đẹp, nhưng mà nó không sao đâu, ở xứ nó và nó lạnh nó mặc áo đi. Cái ông thợ khỏe luôn hỏi sửa. Cho nên thưa đại chúng là nói như vậy để đại chúng sẽ thấy rằng những cái lời kinh mà chúng ta tụng hàng ngày đó nó thiết thực lắm, nó không có gì mà xa xôi với mình hết. Nhưng mà mình phải làm sao có Đa Văn, có quản mục để chúng ta mới nhận biết được cái đó. Còn không có Đa Văn, có quản mục thì mình thấy gì hết trơn. Mình nghĩ mình là bác lãm quần thư, mình là người biết nhiều nhất thôi. Nhưng mà rốt cuộc mình cái gì hỏi biết không? Biết hết á, nhưng mà hỏi tới mình cái hết biết. Cho mình phải nên học cái hạnh. Có nhiều khi làm một cái việc rất nhỏ như cầm một cái chài, nhưng mà có những liền khi mình làm việc lớn như cầm cả ngọn núi. Nhưng mà núi hay chài cũng chỉ là phụng sự. Mình phải tâm niệm như vậy. Dù mình làm có việc lớn gì đến đâu thì tâm tâm niệm niệm của mình cũng là phụng sự. Mình nấu một bình nước cũng chỉ là phụng sự. Mình xây được bao nhiêu thứ cũng chỉ là phụng sự. Và Pháp Hòa tự nói cho mình một câu bằng tiếng Anh để mình có Hòa dạy cho mấy chú nha. Mình đến đây từ không có gì, vậy thì cố gắng làm chút gì để mình ra đi có chút gì để lại. We come from nothing, we will go back to nothing. Before we become nothing, let's do something. Hùng chết để gia, người ta chết để gì? Trời. Hùng chết để gia, người ta chết để bảo hiểm. Thứ này gì bảo hiểm? Có vài nhiều bảo hiểm lắm á, nhưng mà toàn bảo hiểm không có ăn luôn. Bác nào cũng tới thầy tên gì vậy thầy? Thầy sinh ngày nào vậy thầy? Hỏi gì vậy? Con muốn để tên thầy vô đây nữa con chết thầy lo con. Cho nên đừng có ham. Thưa đại chúng, thì hôm nay có Hòa gặp thăm đại chúng trong 4 buổi qua
mà để có cơ hội sinh hoạt với quý vị, thăm quý vị và chia sẻ quý vị những cái gì Pháp Hòa cảm nhận được trong Phật Pháp và ứng dụng được trong đời sống tu học của mình. Thì mong đại chúng lấy nó như một cái sự chia sẻ của Pháp Hòa, gặt hái được chút ít trên đường tu. Thì mong quý vị có niềm vui, có an lạc trong khi tu tập. Và bây giờ thì xin mời Phật tử Phổ Triều có đây. Cô có ghi, cô muốn bước lên đây chút xíu.
Cái này là cái món quà đệ tử tặng cho thầy, cũng là cái bài học mà đệ tử nghe trong ban giảng của thầy. Giờ thầy mở ra thì thầy biết.
Để xong. Con ai
đem bỏ Tây Thiên? A Di Đà Phật. Con thầy. Thầy mang. Đây là cái bức hình Pháp Hòa chụp với bé Trung Huyền á. Bé mà nó hay, nãy giờ nó lên đây nó dành, nó nói đó. Bé Trung Huyền Pháp Hòa chụp với bé năm ngoái đó, lúc mới sanh đó, nhớ không, quý vị có nhớ bé không? Dạ, nó rất là dễ thương. Cái hình này Pháp Hòa chụp năm ngoái với bé đó, bây giờ cô cũng lượm được cái hình này rồi, cô làm ra cái này kêu cái gì? Cái crystal gì đấy, photo crystal. Con hay đem bỏ Tây Thiên, A Di Đà Phật, con thầy mang. Nghe xong lòng dạ ngổ ngang. Cảm ơn cô đã mở màn cho tôi. Thôi xin đại chúng, chúng ta kết thúc ở đây và đại chúng về nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục chương trình tu học.